hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm 2013, và chúng ta có cái buổi tu học đầu tiên tại chùa Kim Sơn, Austin, Texas, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Thì tối hôm nay thì chúng ta sẽ nói đến cái mối liên hệ của các thân của chúng ta. Và như quý vị biết rằng, cho dù quý vị tu ở một cái pháp môn nào, quý vị đi đến chùa nào, quý vị đi đến một đất nước nào, thì hầu như trong một cái thời khóa tu tập hay là trong một cái thời khóa công phu, nó đều phải có một cái bài kinh căn bản. Thì đó quý vị, đó là bài kinh gì? Ở đây quý vị có điều kiện đi tu nhiều chùa khác nhau chưa? Là chỉ mới quanh quẩn ở chùa mình thôi. Và nếu mà quý vị thấy chẳng hạn như từ ở Việt Nam, ở đây có ai đi chùa ở Việt Nam chưa? Rồi đi chùa ở Mỹ, mình đi được bao nhiêu chùa rồi? Tức là trong tất cả các cái thời khóa công phu, cho dù ở chùa nào, cho dù mình vẫn tụng theo tông phái nào, tụng theo kiểu cũ, kiểu mới, đi theo chùa nào cũng vậy, tức là trong cái thời công phu của mình, sáng hay tối, đều luôn luôn có bài kinh Bát Nhã, đều luôn luôn có bài kinh Bát Nhã. Thì có khi mình tụng bằng âm Hán, có khi mình tụng bằng âm Việt, vân vân. Như vậy thường tại sao mà tất cả các bài kinh đều có cái bài Bát Nhã trong đó? Và chúng ta biết rằng Đức Phật nói rằng Bát Nhã, Bát Nhã là mẹ của ba đời chư Phật. Thì như vậy cái kinh Bát Nhã nó có trước hay là chư Phật ra đời mà nói kinh Bát Nhã? Cái nào có trước? Bát Nhã có trước. Vậy nếu Bát Nhã có trước thì ở đâu mà có? Nếu mà có con người làm sao nhận thức được nó? Nếu mà chư Phật ra đời mới nói Bát Nhã, mới nói là kinh Bát Nhã, thì như vậy tại sao nó Bát Nhã là mẹ của ba đời chư Phật? Thật ra quá khứ, hiện tại và vị lai có không? Bây giờ mình nói con gà có trước hay cái trứng có trước? Con gà. Vậy không có trứng sao nở ra gà? Thì thật ra mình phải hiểu rằng tất cả các pháp đó là nhân duyên sanh, là nhân duyên diệt nha. Thành ra thật ra nếu mà mình đi tìm hiểu cái nguồn gốc đó thì mình sẽ không bao giờ tìm ra được. Cũng như bây giờ nếu mà người ta có đi tìm cái nguồn gốc của sự hình thành của trái đất, mình không bao giờ tìm được câu trả lời. Và nó, cho dù tìm được câu trả lời, nó có đem lại cái lợi ích gì hay không, hay là cái sự thiết thực hiện tại của chúng ta là làm sao giải quyết những cái vấn đề ngay trước mắt của chúng ta trong cái reality, tức là trong cái thực tại. Thì cũng vậy, thật ra thì mình cũng có thể nói con gà có trước mới đẻ ra trứng, mình cũng có thể nói trứng có trước mới nở ra gà, nhưng mà thực tế là nó do duyên, tức là tất cả những cái điều kiện khi nó hội tụ đủ lại thì có thể là một trong hai cái đó có trước nha. Thì cái đó mình không cần tìm kiếm nguyên nhân, nhưng mình biết rằng nó nhân duyên lẫn nhau và nó hỗ tương lẫn nhau. Thì cũng vậy, cái câu mà người ta nói là Bát Nhã là mẹ của ba đời chư Phật, tại vì cái Bát Nhã là một cái tuệ giác tối thượng của vũ trụ, mà nhờ đó chúng ta mới có thể biết được cái sự hình thành của các pháp. Và cũng chính nhờ đó chúng ta không bị lệ thuộc, không bị có trói buộc, không bị cố chấp vào. Và từ cái tuệ giác đó chúng ta mới giải thoát. Và chư Phật ra đời, chư Phật ra đời chỉ mới có một cái mục đích duy nhất là chỉ cho chúng sanh thể nhập sống trở về lại được với cái gì? Với cái chân như Phật tánh của mình. Tức là chúng ta ở đây chắc quý vị ít nhiều gì ai cũng đã tụng kinh Pháp Hoa rồi, phải không? Thì những cái mục đích của kinh Pháp Hoa duy nhất chỉ là làm sao cho chúng ta gì khai, là mở ra cho mình thấy, thầy là chỉ cho mình thấy, ngộ là nhận được, nhập là trở về sống với. Đó, tức là mở ra chỉ cho mình thấy để mình nhận được và mình sống thường hằng với nó. Sống với cái gì? Tri kiến Phật, tức là cái thấy, cái biết như thật. Nha, tri là nghe, kiến là thấy. Đó, Phật, tri kiến Phật tức là cái nghe thấy như thật, tức là nó như là nó, chứ còn không có bóp méo, không có quán tưởng, không có gì cả. Thì nhiều cái mục đích duy nhất chỉ là như vậy thôi. Thì chúng ta biết rằng lý do tại sao mà khi Đức Phật thành tựu đạo quả sau Ngài giảng cái kinh Hoa Nghiêm cao quá, trên cái tinh thần một là tất cả là một, hay là tất cả các pháp do duyên sanh, do duyên sanh và trùng trùng duyên khởi, không có cái nào mà có thể độc lập tự ngã nó được, nó đều phải lệ thuộc lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau, tương quan lẫn nhau, và nó dính chùm với nhau. Và từ đó thì chúng ta mới có cái câu là vô thủy vô chung, phải không? Vô thủy vô chung là không đầu không cuối, tức là nó luôn luôn nó di chuyển. Thì như vậy cũng trên cái tinh thần đó thì chúng ta thấy rõ ràng là cái năng lượng của vũ trụ để tạo ra tất cả các pháp, trên cái nguyên lý bảo toàn năng lượng, là năng lượng của vũ trụ không sanh ra mà nó cũng không diệt đi, nó chỉ chuyển hóa từ trạng thái này qua trạng thái khác. Thành ra nó không bao giờ được tự có mà nó cũng không bao giờ bị diệt mất. Khi chúng ta có cái duyên nó biểu hiện thành vật chất thì nó sẽ ra thể vật chất, khi nó chuyển qua phi vật chất thì nó không phải là nó mất đi, nhưng mà nó sẽ qua cái tần số rung động khác. Thì từ từ mình sẽ nhìn sâu hơn bằng con mắt thiền quán và bằng con mắt khoa học, thì mình sẽ thấy rằng cái sự biểu hiện của tất cả các pháp trong vũ trụ đều bắt nguồn từ cái nguyên lý bát nhã đó. Mà trong kinh bát nhã thì cái phần đầu của mình nói gì? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ác. Dịch ra tiếng Việt là gì? Bồ Tát quán tự tại, khi quán chiếu thật là thâm sâu, thấy rằng cái thanh năng ổn của mình nó không thật có, thì ngay lập tức vượt hết tất cả mọi khổ nạn, ấp nạn. Chỉ mới có câu dẫn nhập thôi, mới có mở bài thôi là mình thấy đủ rồi, thấy không? Thứ nhất, quán tự tại là ai, và quán như thế nào gọi là quán tự tại, thành cái danh nó phải tương ứng với cái hạnh. Thứ hai, khi quán như vậy thì quán thấy gì? Phải quán một cách sâu sắc, tức là quán tới tận cùng, nghe chứ không phải nửa vời. Rồi thì khi mà nhìn sâu, quán chiếu sâu sắc như vậy rồi thì thấy là cái thanh năng ổn của mình nó không thật có, rõ ràng là theo tinh thần của Hoa Nghiêm, phải không? Thì như vậy khi mà mình thấy thực rằng cái thanh năng ổn của mình không thật có, thì ngay lập tức lúc đó là mình đã không còn bị vướng mắc, không còn bị hệ lụy, không còn bị đau khổ, không còn bị tật bệnh, không còn bị trầm luân gì nữa cả. Thì chỉ mới dẫn nhập cái câu đó thôi là mình thấy đã diễn tả đầy đủ hết một cách rất là gọn ghẽ. Thì sau đó bắt đầu đi tới là gì? Xá lợi tử, sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Tức là sắc cũng chính là không, mà không cũng chính là sắc, phải không? Thì như vậy tất cả các pháp, sắc là gì? Là hữu hình, không là vô hình, chứ không phải không là không có. Thì như vậy tất cả các pháp hữu hình đều là từ vô hình, và từ vô hình nó sẽ trở lại hữu hình, tức là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thấy không? Thì nó tất cả các pháp hữu hình cũng đều là vô hình, tại vì nó từ đó mà ra. Và như vậy thì tất cả các pháp vô hình cũng từ trở lại thành hữu hình. Và sắc bất dị không, không bất dị sắc, tức là sắc cũng không phải là không, mà không cũng không phải là sắc, tại vì nó sẽ thay đổi liên tục tùy theo cái điều kiện nhân duyên, tùy theo cái sự rung động. Thành ra chúng ta thấy rằng đó là cái tinh thần căn bản, và từ đó mình bắt đầu tới cái gì nữa là không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Rõ ràng là nó tuân thủ theo cái quy luật của vũ trụ, thì từ từ chúng ta sẽ thấy nha. Và quý vị thấy cái bài kinh đầu tiên khi mà Đức Phật thành tựu cái đạo quả, Ngài giảng cái bài kinh đầu tiên cho 5 người bạn đồng tu của mình, 5 anh em Kiều Trần Như, là bài kinh gì? Tứ Diệu Đế, hay là kinh Chuyển Pháp Luân, tức là đó là cái bài pháp đầu tiên hết. Thì trong cái Tứ Diệu Đế, nếu như Đức Phật đã thành tựu được cái đạo quả rồi, phải không? Và Ngài muốn dụ người ta đi theo Ngài, tại sao Ngài không nói tới cái an lạc thảnh thơi giống như bây giờ dụ quý vị lên cảnh giới cực lạc, mà tại sao lại nói cái khổ đế trước? Hả? Chính vì nói cái khổ đế trước, thành ra không phải những người ngoại đạo không nghiên cứu đạo Phật kỹ càng nói đạo Phật là bi quan yếm thế, mà kể cả những người Phật tỷ, những người Phật tử, phải không, mà không nghiên cứu kinh điển thì rốt ráo cũng thấy đạo Phật thành bi quan quá. Mấy người đi tu gần là mấy người thất tình không à, mấy người yếm thế không à, phải không? Thành ra có bao giờ mình đặt ra không? Như bây giờ tại sao là như vậy, nó có đi ngược lại với ngày xưa Đức Phật thuyết cái bài kinh đầu tiên không? Ngài mới vừa thành tựu cái đạo quả, phải không? Thì Ngài phải dụ người ta đi theo Ngài để thành lập tăng đoàn, để thành lập cái uy thế uy tín của Ngài chứ. Thì như vậy phải dụ người ta nói là bây giờ đi tu là mình phải an lạc, phải hạnh phúc, phải đủ thứ hết, phải không? Giống như bây giờ muốn dụ quý vị qua chùa đó là đi tu là sao, niệm Phật để lên cảnh giới cực lạc không à, không mất Ngài cái khổ. Nhưng mà tại sao ngày xưa Đức Phật đưa ra cái khổ đế trước? Tại vì nó là một cái thực trạng, nó là cái reality. Không có người nào không kinh nghiệm, không chứng nghiệm cái đó. Người lớn cũng vậy, người nhỏ cũng vậy, người giàu cũng vậy, người nghèo cũng vậy, người sang cũng vậy, người hèn cũng vậy. Đứa con nít mới chui ra khỏi bụng mẹ là đã bắt đầu bị rồi, thấy không? Mới vừa lọt lòng mẹ với thì chui ra khỏi lòng mẹ là đã phải kinh qua cái trạng thái đó rồi. Thành ra không ai mà không chứng nghiệm cái đó. Thành ra nói cái hiện thực, cái reality ngay trước mắt trong cái giây phút hiện tại, và người nào cũng đã chứng nghiệm rồi, thì như vậy người ta dễ. Từ đó mới bắt đầu đi ngược lại, phải không? Chứ còn nói cái xa vời, nói cái trong tương lai, nói cái mà người thì nghiệm được, người chưa chứng nghiệm được thì làm sao? Thành ra Đức Phật phải nói cái đó trước. Thì cũng vậy, ngày hôm nay chúng ta trở lại đây nha. Trước khi chúng ta đi sâu vào, chúng ta sẽ trở lại, chúng ta nhìn xem thử coi cái con người của mình ha, tại sao mình có mặt ở đây. Mình phải hiểu được tại sao mình có mặt ở đây. Mình có mặt ở đây từ cái gì nó hợp lại thành, từ cái yếu tố nào, và mình là ai. Từ đó mình mới biết được tại sao mình có khổ đau, tại sao mình có bệnh tật, tại sao mình có những cái vướng víu, tại sao mình có những cái hệ lụy, tại sao mình có sự trầm luân. Rồi mình muốn giải thoát nó thì mình phải làm sao? Thì như vậy chúng ta thường nghe trong nói là cái thân của mình là thân gì? Tứ đại năm ấm, tức là thân bốn đại năm ấm, phải không? Thì như vậy trong cái thân bốn đại năm ấm này của mình thì nhìn tổng quát gọi là năm ấm nha, năm ấm. Thì như vậy trong năm ấm này thì chúng ta có gì? Sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm. Thì như vậy sau này mình sẽ đi sâu hơn tại sao gọi là chữ ấm. Nha, chữ ấm nó có nghĩa gì? Thì mình sẽ đi hơn một tí xíu nữa sau này. Thì như vậy nội trên cái danh từ không thôi, mình thấy rằng cái thân của mình tối thiểu nó có 5 phần. Phải không? Tối thiểu nó có 5 phần. Thì như vậy trong năm phần đó thì mình chỉ thấy được mấy phần? Thấy có một phần là cái sắc, sắc chất thôi, phải không? Thì thấy được có một phần là cái sắc chất. Thành ra toàn bộ cái thân tâm mình như vậy, nó chỉ mới nhiều lắm là chiếm có 1/5 thôi, phải không? Đây là mình mới tính trên cái bề mặt, mình chưa tính chiều sâu. Khi mình đi vào chiều sâu mình thấy nó còn nhỏ bé hơn nữa đó. Thành ra trong cái gọi là con người của mình nó có 5 phần, mà cái mình nhìn được, mình sờ được, mình thấy được chỉ mới có nhiều nhất là 1/5 thôi đó. Rồi trong cái 1/5 này, trong cái 1/5 này thì nó lại chia ra là 4 yếu tố nữa, là đất, nước, gió, lửa, hay là chất cứng, chất lỏng, chất khí và chất nóng đó. Thì như vậy khi mà chúng ta bắt đầu đi vào, khi mà chúng ta bắt đầu đi vào nhìn cái sắc ấm của chúng ta, khi chúng ta bắt đầu đi vào nhìn cái thân sắc ấm của chúng ta, thì chúng ta thấy là 4 cái yếu tố căn bản của vũ trụ, nó gồm có chất cứng, chất lỏng, chất khí và chất nóng. Thì nội trong 4 yếu tố này, mình lại nhìn kỹ hơn một tí xíu nữa, mình thấy chỉ có 2 cái mình thấy được, mình sờ được thôi, phải không? Còn 2 yếu tố kia nó cũng lại trở lại hơi vô hình nữa rồi. Thì như vậy càng nhìn sâu vô, mình thấy cái thân của mình nó lại chiếm những cái yếu tố phi vật chất vô hình nhiều hơn là hữu hình. Khi mình đi nhìn vào cái phần sâu hơn tí xíu, thì mình thấy ngay cả đi vào cái thức, khi mình đi vào cái, khi mình đi vào cái thức, phải không? 1/5 của cái gọi là cái thân của mình, thì nó lại càng chia ra nhiều tầng hơn nữa. Ở đây là 4 cái tầng căn bản, còn thật ra nếu mình đi sâu thì nó lại càng đi sâu hơn nhiều nữa. Thì như vậy té ra cái thân mà mình sờ được, thấy được, nó chỉ là một phần quá bé nhỏ. Nó là một phần quá bé nhỏ. Thì như vậy khi mà bây giờ chúng ta nhìn lại thì coi tại sao nó lại hợp lại như vậy để nó thành, và cái con đường nào, cái con đường nào để nó hình thành cái thân mình, cái con đường nào để nó hình thành cái thân mình. Thì bây giờ cũng vậy, tức là bây giờ mình nhìn lại từ, mình nhìn lại từ cái thô đến cái tế, hay là mình nhìn lại cái con đường hình thành của mình, thì chúng ta thấy rằng giả sử như bây giờ khi mình bắt đầu đi vào cuộc đời này là từ cái gì? Từ cái gọi là thân trung ấm, phải không? Tức là từ cái thân trung ấm. Thì như vậy trở lại hồi nãy mình nói là cái ngũ ấm của mình, cái năm ấm của mình, chữ ấm nó có hai, nó có nhiều nghĩa, nhưng mà hai cái nghĩa chính. Cái nghĩa thứ nhất là khi nói đến ấm là cái sự che đậy, mình thường nghe nói là vô minh, tức là không có ánh sáng, không có cái trí tuệ, tức là nó bị che lấp, vô là không, minh là sáng. Thì như vậy khi mình nói con người mình có mặt ở đây vì 3 yếu tố vô minh, tham và sân, hay là tham sân si, là vậy, si là si mê, cũng vậy, si mê hay là vô minh nó cũng có thể đồng nghĩa với nhau. Thì khi chúng ta nói đến chữ ấm thì cái nghĩa thứ nhất của nó là vậy, ấm là che đậy, tức là nó không có ánh sáng, nó không có cái được giải thoát, nó không có cái sự tự do tự tại. Cái chữ ấm đó khi mà chúng ta nói trên vô hình thì mình thấy có cái nghĩa đó, tức là nó là sự che lấp. Nhưng mà nếu mình biểu hiện nó qua hữu hình thì mình thấy nó là gì? Nếu mà nó muốn bị che đậy thì nó phải có một cái gì đó mình mới che, phải không? Chứ còn bây giờ nếu mình không không như vậy, giờ mình không có cái gì hết, giờ chẳng hạn như mình có cái ly này thì nó mới nói là đẩy cái ly này lại, mình có cái chuông này mình mới nói đẩy cái chuông này lại, nha. Tức là nó phải có một cái gì đó mình mới che mới đẩy, còn nếu nó không có cái gì thì lấy gì mà che mà đẩy, phải không? Thành ra từ cái vô hình nó biểu hiện và tướng hữu hình, nó phải có cái nghĩa của nó cũng như vậy. Thành ra cái thân vật chất của chúng ta nha, nó cũng có cái giá trị hay là có cái nhiệm vụ như vậy. Tức là nó là một cái container, nó là một cái bình chứa để nó chứa cái năng lượng và nó che đậy lại, nó che đậy lại những cái năng lượng đó, hay là nó biểu hiện cái năng lượng đó, và đồng thời nó cũng che đậy những cái tánh giác của mình, nó che đậy những cái vô minh của mình, nó che đậy những cái năng lượng của mình. Lấy ví dụ như chúng ta biết rằng trong vũ trụ nó có năng lượng ở khắp nơi, nhưng mà mình không thấy và mình không sử dụng được, mình không lấy nó ra được. Bây giờ mình có một cái cây củi là chất rắn, phải không? Tầng thứ nhất, mình lấy một cục than đá, than chì, than bùn, than củi, bất cứ cái thứ gì đó là chất rắn, mình đem mình đốt lên, nó ra năng lượng, phải không? Mình lấy cái cục uranium, mình đốt nó lên, nó ra năng lượng. Thì như vậy, mình lấy cái năng lượng từ trong cái thể chất rắn nó ra được. Cũng tương tự như vậy, trong chất lỏng, mình lấy dầu hỏa, mình đốt nó lên, nó ra năng lượng. Mình lấy cái sức nước chảy, mình biến nó thành năng lượng. Và tương tự như vậy, lên tầng thứ ba, mình lấy cái hơi gas của dầu mỏ, mình lấy gas của cây, cỏ, bột, mình làm nó ra. Mình lấy sức gió, mình cũng biến nó thành năng lượng. Và cái tầng cuối cùng của mình là gì? Mình lấy ánh nắng mặt trời, lấy năng lượng trong vũ trụ, mình cũng biến nó ra năng lượng. Nhưng mà nếu như mình lấy hết những cái năng lượng trong bốn cái vật chất căn bản của vũ trụ là chất cứng, chất lỏng, chất khí và chất nóng đó, sau khi mình lấy nó ra khỏi đó, mà nếu mà mình không có một cái bình chứa, mình không có một cái phương tiện chứa, mình giữ được không? Không, nó sẽ trở về với vũ trụ này ngay lập tức. Thế chưa? Thành sau khi mình lấy xong ra, mình phải có một cái chỗ để mình giữ lại. Và khi mình giữ nó lại ở một cái trung tâm, một cái trạm biến điện hay là một cái gì đó, xong bắt đầu mới truyền tải nó qua cái hệ thống đường dây điện. Mà khi mình truyền tải nó, mình thấy không? Không thấy, phải không? Cho đến khi mà mình đưa nó vào trong nhà mình, nếu không có đèn, không có quạt, không có máy lạnh, không có tivi, không có bàn ủi, không có máy sưởi, không có lò điện, mình biết nó có điện không? Không, nó phải nhờ một cái phương tiện khác để nó biểu hiện ra trở lại, phải không? Thì như vậy cái thân của con người ta nó cũng vậy, tức là nó làm cái nhiệm vụ để nó dung chứa cái năng lượng của vũ trụ, nó chuyển hóa cái năng lượng của vũ trụ và nó biểu hiện cái năng lượng của vũ trụ. Và đó là một trong những nguyên nhân tại sao Đức Phật phải mượn cái thân tứ đại này làm cái phương tiện cuối cùng để thành tựu đạo quả, mà Ngài không ở trên chư thiên với một cái thân rất là thù thắng, nhẹ nhàng, sạch sẽ, trường thọ, sung mãn, đầy đủ thần thông. Nhưng mà tại sao ở trên đó thành tựu phải xuống đây, thấy không? Thì nó có cái lý do của nó như vậy. Thành đó cũng là lý do tại sao Đức Phật lại có được cái thân con người nó quý, nó hiếm như là một cái con rùa mù hàng ngàn năm mới từ đáy biển trôi trồi lên mặt biển để mà có cơ hội chui vào được một cái khúc cây bọc mà hàng trăm năm mới trôi qua mặt đại dương một lần. Thành ra có cái thân người nó khó khăn như vậy, nó quý hiếm như vậy. Thành ra chúng ta thấy cái thân con người ta nó chữ ấm nó có nghĩa như vậy, phải không? Thành ra nó không những để dung chứa cái năng lượng của vũ trụ mà nó còn phải có khả năng chuyển hóa và biểu hiện ra trở lại. Thành ra từ cái năng lượng đó mình mới nghe, mới thấy, mới đi, mới đứng, mới sờ, mới mó, mới cầm, mới nắm. Và mình mới làm được cái công tác của Bồ Tát Hạnh. Còn bây giờ chư thiên muốn làm công tác Bồ Tát Hạnh là không được, phải không? Không có cái thân, không biểu hiện ra cái năng lượng đó được. Đó. Rồi, cái điểm thứ hai nữa là chúng ta thấy cũng vậy, tức là nhờ nó có cái container đó, thành ra nó mới che giấu. Lấy ví dụ như nãy giờ quý vị ngồi đây mà quý vị đi du lịch, người khác đâu có biết đâu, chỉ có người nào đọc được tư tưởng quý vị thấy người mới biết quý vị đi du lịch nãy giờ, phải không? Hay là chẳng hạn như cái lúc mà mình đang giận bầm gan tím ruột, nhưng mà mình gặp cái người khác cái mặt mình cũng giả cười giả nói, nhưng mà trong lòng mình giận muốn chết luôn, phải không? Mình cũng che lại. Hay là mình có khởi một cái tâm niệm xấu, một cái tâm niệm tham gì đó, có khi mình cũng nhờ cái này để nó che lại. Thành ra nó có cái lợi, Nhưng mà nó cũng có cái hại là nếu mà mình không thực, mình không hiểu cái nguyên lý hình thành của nó, mình không thực tập quan sát nhìn cho nó sâu, thì bây giờ mình còn mang cái thân vật lý này, nó còn che chắn cho mình, nó còn gìn giữ lại cho mình. Nhưng mà mai kia mốt nọ, khi mà mình mất cái thân vật lý này đi rồi, nó theo cái tập khí, cứ khởi nghĩ một cái là nó chạy. Tại vì tốc độ nó đi cực kỳ nhanh, nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Đó là cái tầng tâm thức thấp nhất của mình nha. Với cái tầng tâm thức thấp nhất của mình là nó đi còn gấp mấy lần tốc độ ánh sáng rồi, huống chi cái tầng tâm thức cao hơn nữa, cái tầng tâm thức của những người đi vào thiền tập, thiền định, thì không có thời gian, không có không gian, và nó cũng không có cái tốc độ giới hạn, đúng không? Thành ra chúng ta thấy nếu mà nó quen cái tập khí như vậy, vừa khởi một cái niệm tham lên là nó sạc tới liền, vừa sợ khởi một cái niệm sân lên là nó biểu hiện liền, không có cái sự giới hạn, không có cái sự ngăn cách, thành ra nó rất là nguy hiểm đó. Thành ra chúng ta thấy cái thân của mình ha, cái thân tứ đại của mình nó có cái giá trị như vậy. Thì tương tự cái chữ ấm trong cái thân trung ấm nó cũng có cái nghĩa như vậy ha. Nhưng mà một trong những cái nghĩa của nó là gì? Nó là khi chúng ta nói tới ấm là có năng lượng, phải không? Khi chúng ta nói ấm là có năng lượng, có sức nóng. Tại vì năng lượng là sức nóng, phải không? Mà sức nóng là có hơi ấm. Thì như vậy mình cứ coi như nha, mình cứ coi như mình có mặt ở đây, giả sử mình gọi là từ cái thân trung ấm đó mà ra đi nha. Mình có mặt ở đây từ cái thân trung ấm đó, mình lấy cái đó là cái trước hết. Thì như vậy tức là chúng ta có mặt ở trong cuộc đời này đầu tiên là từ gì? Từ cái hỏa đại. Thì cái hỏa đại nó vào trước. Nhưng mà thật ra cái thân trung ấm đó nó sẽ đi lơ lửng ở trong vũ trụ. Nó đi lơ lửng trong vũ trụ theo các tần số năng lượng của vũ trụ. Nếu như trên thế gian này mà giống đực và giống cá sống riêng lẻ với nhau, không có sự giao phối, thì không bao giờ có sự chiêu cảm đến. Tại vì mỗi người đều có một cái tần số năng lượng tương đương nhau, hơi khác nhau tí xíu thôi, nhưng mà nó gần tương đương, nó sẽ không có cái lực hút, nó không có được một cái sự cộng hưởng lực hút. Và từ từ thì chúng ta sẽ học tới cái nguyên lý hình thành của tất cả các pháp trong vũ trụ này đều từ cái lực hấp dẫn mà ra. Thành ra nếu như tất cả những loài chúng sanh mà có hai động vật đực và cá mà không có cái sự phối hợp lại với nhau thì không bao giờ có cái sự chiêu cảm để hình thành một cái sự sống mới. Nhưng mà khi có cái sự hình thành là do gì? Do có sự phối hợp giữa động vật đực và động vật cá thì ngay lập tức nó sẽ gia tăng. Chúng ta thấy là trên cái phương diện trực tiếp thì chúng ta thấy rằng động nhiệt học, tức là khi có sự chuyển động, khi có sự cọ sát, khi có sự va chạm, nó gia tăng cái nhiệt lên. Còn nói theo cái vi tế, tức là của khoa học, tức là chúng ta thấy khi hai cái tần số của hai người mà hợp lại nó có sự cộng hưởng, phải không? Thì ngay lập tức nó sẽ gia tăng cái từ trường lên, cái sức nóng hơn, mà ngay lập tức lúc đó cái cường độ của nó gia tăng hơn của một cái đơn vị đơn lẻ, mà ngay lập tức nó chiêu cảm đến liền. Đó, thành ra chúng ta thấy ngay khi có sự giao phối của động vật đực và động vật cá thì ngay lập tức nó sẽ chiêu cảm cái thân trung ấm đó nó đến. Thành như vậy cái hỏa đại nó sẽ đi tới đầu tiên. Nha, cái hỏa đại nó sẽ đi vào đầu tiên. Kế đó chúng ta nghe nói thường, chẳng hạn như đối với loài người mình thì mình thường hay nghe nói là gì? Tinh cha và huyết mạng, phải không? Khi một đứa con được là phải được tinh cha huyết mạng. Tại sao người ta không nói ngược lại? Tại sao người ta nói ông huyết mẹ là tinh cha, người ta nói tinh cha huyết mẹ? Thấy không? Thì yếu tố nào có tác động trước? Yếu tố nào tác động trước? Tức là dĩ nhiên khi mình nói đến cái tình trùng duyên khởi của Hoa Nghiêm Kinh đó, thì tất cả các pháp nó đều do nhân duyên và nó phối hợp đầy đủ với nhau lại hết. Nhưng mà khi mình đứng trên cái bề mặt hay là cái sự thật tương đối thì mình phải biết cái nào tác động trước ha. Thì cũng vậy, khi mà cái sự giao phối đến với nhau thì hai cái năng lượng đó nó hít lại, nó cộng hưởng, nó bắt đầu nó chiêu cảm với thân trung ấm đến, thì ngay lập tức cái hỏa đại nó sẽ vào trước. Cái kế đến nữa là gì?
Khi nói đến tinh gia huyết mạc thì chúng ta biết rằng khi chúng ta nói đến một yếu tố nào nha, khi chúng ta nói đến một yếu tố nào không phải là nó chỉ là một yếu tố đó đơn tẻ. Lấy ví dụ trở lại như khi chúng ta nói đất, nước, gió, lửa. Khi mình gọi đất thì không phải đất chỉ là đất nha. Đừng bao giờ bị kẹt vào một cái danh từ. Và đó là lý do tại sao trong Đạo Phật thường không bao giờ sử dụng danh từ xác định, mà hoàn toàn đa số là sử dụng danh từ phủ định. Không hai, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt, vân vân nha. Hay là không sanh, không diệt. Tức là danh từ Đạo Phật thường là sử dụng phủ định. Tại vì khi mình dùng danh từ xác định là mình cố chấp, mình kẹt vào đó. Mà tất cả các pháp trong vũ trụ là tương đối là duyên sanh và duyên diệt. Ta nói trở lại ở đây, chúng ta thấy lấy ví dụ như chữ đất. Mình ra mình lấy một cái cục đất khô cách nào khô, một cái hạt bụi khô cách nào khô, mình đem vô mình soi vẫn có cái độ ẩm trong đó, không nhiều thì ít, như vậy nó có nước trong đó, thấy không? Khi mình đem vào mình nhìn kỹ nó hơn thì mình sẽ thấy rằng nó có sự chuyển động. Tại sao? Tại vì nếu như mình nhìn trong cái đất đó ha, nếu như mình nhìn trong đất đó thì mình biết rằng nó sẽ có những cái nguyên tố, phải không? Nó có những cái nguyên tố, nó mới hợp lại thành những cái phân tử, những cái phân tử nó mới hình thành lại cái cục đất, cục cát vân vân. Chẳng hạn như mình nói là một hạt cát thôi, thì nó là cái sự hợp nhất của nhiều cái phân tử. Mà một trong những cái đó mình thường biết là nó có gì? Có silicon, phải không? Có oxy, có hydro, vân vân. Thì như vậy khi mình nhìn ngay trong một cái phân tử, lấy ví dụ như là một cái phân tử nước có mặt trong đất đi, thì như vậy trong cái phân tử nước đó nó có một oxy và hai hydro. Thì như vậy ngay cả trong một cái nguyên tử hydro, nếu mà mình nhìn nó ra thì mình sẽ thấy nó có gì? Nó có một cái nhân trung tính ở chính giữa, một cái hạt nhân dương tính, và nó có những cái hạt điện tử nó xoay xung quanh, phải không? Thì như vậy khi cái hạt điện tử này chuyển động xung quanh cái nhân dương tính và cái nhân trung tính, nó đã có cái sự chuyển động rồi. Nó tạo ra cái từ trường, nó tạo ra cái sức chuyển động, cũng như nó tạo ra cái năng lượng. Thành ra ngay trong đất, ngay trong đất là mình đã thấy có nước, có gió, có lửa. Thành ra mỗi một yếu tố đã có mặt của những yếu tố khác. Đó là lý do tại sao không có cái pháp nào có cái bản ngã riêng biệt. Và cũng chính nhờ như vậy mình mới có cái sự hòa hợp lại với nhau, mình mới có cái sự nương tựa lẫn nhau, mình mới có cái sự hỗ tương cho nhau. Chứ còn nếu như bản thân nó là nó, không có cái sự có mặt của khác, tức là nó có cái ngã riêng biệt của nó, thì như vậy nó đã tự mâu thuẫn lẫn nhau. Nước với lửa mâu thuẫn với nhau, phải không? Gió với nước mâu thuẫn với nhau, gió với lửa mâu thuẫn với nhau, gió với đất mâu thuẫn với nhau, thì nó sẽ không hòa hợp lại với nhau được. Thì làm sao mình có cái thân tứ đại của mình? Đó. Thành ra khi mà chúng ta nói đến tất cả các pháp trong thế gian này, đừng bao giờ bị kẹt vào một cái danh từ, và đừng bao giờ bị chấp vào một cái tướng nào cả. Bởi vì nó chỉ là một cái danh từ tạm dùng để đặt tên mà thôi. Còn nếu chúng ta bị kẹt vào, chúng ta sẽ từ từ chúng ta thấy chúng ta bị kẹt rất nhiều, bị chấp rất nhiều, thành ra chúng ta bị vướng mắc và bị trầm luân rất là nhiều. Thì như vậy khi chúng ta nhìn trở lại đây, chúng ta thấy rằng cái mà gọi là tinh gia và huyết mạc cũng vậy. Thì khi mà mình nói đến tinh gia huyết mạc, không phải là người ta chỉ nói tới cái tinh trùng, không nói đến cái tinh trùng. Mà tại vì chúng ta biết rằng để cho cái tinh dịch mà nó có thể xuất ra khỏi được cái cơ quan sinh dục của người nam, nó đòi phải nó có cái khí lực, nó phải có cái khí nó mới ra được. Còn nếu không có cái khí lực, không có cái sức ép, không bao giờ nó ra được, phải không? Thì cái đó là cái yếu tố thứ nhất, tức là đứng trên cơ sở vật lý, nó phải có ejaculation, tức là nó phải có cái pressure, phải có một cái sức ép của khí nó mới tống ra được. Thì khi mà nó ra được rồi, quý vị thấy cũng vậy, tức là mỗi một lần khi mà cái phóng tinh cái dịch ra như vậy, nó có cả hàng triệu tới hàng tỷ con tinh trùng, nhưng mà nó phải bơi ngược dòng để làm sao hàng tỷ anh đó mà chỉ có một anh duy nhất tiên phong mạnh mẽ nhất là phải có cái khí lực, phải không? Tức là cái khí ở đây vừa là cái khí ở bên ngoài để đẩy, vừa là cái khí lực mà vừa là cái dũng khí. Anh giữa hàng vạn, hàng tỷ quân như vậy, anh phải làm sao anh vượt qua, anh chiến thắng được hết tất cả những người kia. Nhưng mà chưa đủ đâu. Khi nó tới cái đồn biên phòng cuối cùng, đó là cái trứng rồi, anh phải đủ sức để làm sao thâm nhập qua được cái tầng tường dày kiên cố của cái vỏ trứng nữa. Đó, chứ không phải là đơn giản anh tới đó được là xong đâu. Cho nên là anh phải có một cái khí lực, một cái dũng khí rất là mạnh mẽ. Nha. Thành ra đó là cái yếu tố thứ hai. Chúng ta thấy nó phải nhờ cái khí. Nha. Phải nhờ cái khí. Tức là trong cái tinh của người cha, phải nhờ cái khí đó nó mới vượt thắng được hết tất cả, và cuối cùng nó đi vào cái trứng. Cái bước thứ ba là huyết mạc. Cũng vậy, trong cái trứng này nó có tế bào, nó có thể rắn, nó có thể nước, nó có thể chuyển động, nó có thể ấm. Nhưng mà tại sao người ta lại chú trọng vào cái thể dịch nhiều hơn? Tại vì bản thân của người nữ là âm. Thứ nhất, cái thứ hai là cái trứng nó cũng chứa dịch nước nhiều hơn, nó y như cái bọt nước, một cái bong bóng nước vậy thôi. Thành ra cái yếu tố nước nó sẽ chiếm đại đa số. Tại sao? Tại vì tất cả các sự sống có mặt trên hành tinh này, nha, tất cả các sự sống có mặt trên hành tinh này xuất phát từ đại dương. Mà trong cái trái đất này thì chúng ta thấy rằng đại dương chiếm 3/4. Và như vậy ngay trong con người mình, tối thiểu mình cũng có gần 3/4 lượng nước. Thành ra cái sự sống đầu tiên của trái đất này xuất phát từ đại dương, thì như vậy sự sống trong con người của mình cũng xuất phát từ trong một cái trứng, và tỷ lệ nước của nó cũng phải chiếm tối thiểu là 3/4. Rồi cái điểm thứ hai nữa là khi người ta nói đến cái chữ âm là âm tàn, nó có khả năng dung chứa hâu dữ, và chính vì cái trứng nó có khả năng giữ được cái khí, giữ được cái năng lượng, cái hít đó, và từ đó nó sẽ được nuôi dưỡng trong một cái placenta, tức là trong cái nhau thai với một cái bọc nước nữa. Thành như vậy quý vị thấy là nó đi theo từng cái scale rõ ràng, từ nhỏ tới lớn, tới lớn. Thành ra đó là lý do tại sao người ta nói tới cái huyết mạc. Thì như vậy chúng ta thấy khi chúng ta đi vào cuộc đời là từ hỏa đại, kế đến là phong đại, và kế đến là thủy đại. Khi ba yếu tố đó hòa lại nhau thì chúng ta sẽ hình thành được cái cuối cùng là cái địa đại, tức là nó trở thành một cái hơi cứng hơn, hơi chắc hơn. Và khi một cái trứng đã thụ tinh, nó hoàn toàn đầy đủ cái bốn đại rồi, thì nó tiếp tục nó mượn bốn đại qua cái lỗ rốn, qua cái nhau thai, cho đến khi ra khỏi cái bụng mẹ, nó lại tiếp tục nó lấy bốn đại của vũ trụ để nó nuôi lớn lên từ từ. Thì như vậy cái này chúng ta sẽ đi sau chi tiết, mà chúng ta chỉ nói sơ thôi. Thì như vậy chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta đi vào cuộc đời là từ vô hình, phải không? Chúng ta bắt đầu biến nó thành hữu hình, và chúng ta mượn nó, chúng ta gia tăng từ từ cho đến khi ta lớn lên. Mình thường nghe nói là 30 năm, mình thường nghe nói là 60 năm cuộc đời, phải không? Và rõ ràng là quý vị thấy gì, tức là cái con giáp của mình cũng vậy. Đến 60 tuổi là mình hết rồi, 61 tuổi trở lại 1 tuổi, phải không? 61 tuổi là cái con giáp của mình nó trở lại y chang như khi mình 1 tuổi. Thành ra ngày xưa người ta quan niệm 60 năm là một cuộc đời, và người ta phân định nó theo cái quy luật của vũ trụ. Và cũng chính vì vậy mình mới có cái câu là tam thập nhi lộc. 30 tuổi thì mới chín chắn, mới trưởng thành, mới lập gia thế, mới bắt đầu đi làm cống hiến cho xã hội, đi ra ngoài đường. Thì đó cũng là lý do tại sao mà Đức Phật không có xuất gia lúc mà 5-3 tuổi. Quý vị thấy chẳng hạn như các vị Lạt Ma là những vị Bồ Tát thấp hơn Bồ Tát nhỏ, Bồ Tát đang trên con đường thực hành thôi, mà còn biết được ngày giờ ra đi của mình, biết được sự tái sanh trở lại của mình, và 4 năm tuổi nhận được là đưa về tu viện tu tập liền, phải không? Đức Phật là một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, thì Ngài còn có một cái năng lực gấp vạn lần. Thì như vậy tại sao Ngài không sinh ra cái là Ngài kêu đệ tử đi nhận về bỏ không chùa tu lúc 3 tuổi, 5 tuổi đi, mà tại sao Ngài chờ đến 29 tuổi Ngài mới xuất gia? Hay là Ngài không chờ đến 65 tuổi có tiền già đầy đủ rồi bắt đầu xuất gia? Thành ra cái sự thể hiện của Ngài cho chúng ta thấy, khi mà cái mức tuổi đó, tức là nó đã trưởng thành, nó đã sung mãn, nó đã đầy đủ cả thể chất và tâm linh và tất cả mọi thứ. Thì như vậy qua 30 năm sau, tức là năm mình phải xả ra, 30 năm đầu mình vay nhiều hơn trả, 30 năm cuối là mình phải trả nhiều hơn vay. Thì như vậy chúng ta thấy rằng theo cái quy luật này, thì đó là lý do tại sao cái người càng lớn tuổi bao nhiêu nó còn phải rút lại, nó teo lại, nó nhỏ lại, phải không? Còn nếu như mình thấy càng ngày càng lớn, càng già mà nó càng phì ra, tức là mình đi trật đường rầy rồi. Đó, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy chẳng hạn như đối với một người mà, hay là đối với những cái văn hóa mà người ta biết trước cái sự ra đi của người ta, là trước hết là gì? Tài sản của cả người ta chia, phải không? Là những cái gì thô thiển cho trước hết. Kế đến là gì? Công ăn việc làm, cái gì đó người ta sắp xếp. Rồi kế đến sâu hơn nữa là gì? Cái quan hệ trong gia đình, vợ chồng, con cái, cháu chắt để di chúc lại. Và cuối cùng là gì? Lời trăn trở cuối cùng, phải không? Thì như vậy người ta buông từ cái bên ngoài thô đến người ta buông cái vi tế hơn, cái vi tế hơn. Còn nhìn vào tự thân của người ta, thì tự thân của những người mà biết chuẩn bị cái chết cho mình, hay là mình biết được cái năng lực thực sự của mình, thì quý vị thấy tức là cái chế độ ăn là từ ăn thô, từ ăn tạp, bắt đầu người ta qua người ta ăn chay, ăn thanh tịnh hơn, bắt đầu từ ăn nhiều chuyển qua ăn ít, bắt đầu từ ăn đặc chuyển qua ăn lỏng, phải không? Bắt đầu chuyển qua ăn cháo trắng, ăn cháo lỏng rồi uống nước cháo. Thì như rõ ràng là người ta sẽ trả khi mà người ta đi ra cuộc đời. Khi mình đi vào cuộc đời là mình đi lên, đi ra cuộc đời mình đi xuống, phải không? Thì cũng tương tự như ở đây, khi mình đi vào cuộc đời mình đi từ các hỏa đại, phong đại, thủy đại và địa đại. Thì khi mình ra khỏi cuộc đời này cũng vậy, mình phải trả ngược lại. Mình phải trả ngược lại, tức là mình phải trả cái địa đại trước. Sau đó người ta sẽ bắt đầu, người ta từ uống nước cháo, người ta qua uống nước trong, từ uống nhiều qua uống ít, là cái người bắt đầu khô lại dần, tức là người ta trả cái thủy đại. Tới cái phong đại là gì? Cái hơi thở của ta từ từ nhẹ dần, ngắn dần, ngắn dần, cho tới cuối cùng ta hấp một hơi thở cuối cùng ra, là ta trả luôn cái phong đại, phải không? Thì đối với y học hiện đại là khi trả xong cái phong đại này rồi, ngừng hơi gió này, coi như tất cả mạch máu nó đứng, nó khô lại, thì người ta cho là xong. Nhưng mà tại sao mình còn phải để thêm 8 tiếng? Để chi? Cái thời gian đó tất cả những cái năng lượng nó còn kẹt ở trong những cái cơ quan nội tạng của mình, trong các kinh mạch của mình, nó gom lại hết và nó rút ra. Và chính nhờ như vậy mình mới làm cho nó rút ra trọn vẹn, nó không bị bế tắc lại. Và nhờ cái điểm nó thoát ra cuối cùng đó, mình mới chẩn đoán là cái người đó đi vào cảnh giới nào, phải không? Đó, thì như vậy chúng ta thấy khi đi vào thì nó phải có cái quy luật của nó, hỏa, phong, thủy, đại. Và khi nó đi ra thì nó phải đi trở ngược trở lại là đại, thủy, hỏa, đại, thủy, phong, hỏa. Đây là cái con đường đi của các sóng năng lượng vũ trụ. Sau này mình sẽ nói sâu hơn, mình sẽ nói sâu hơn các cái ứng dụng và các cái nguyên lý, các cái quy luật của vũ trụ. Thì chúng ta thấy khi chúng ta đi vào, từ vô hình biến thành hữu hình, từ nhỏ nó biến thành lớn, cho tới 30 tuổi là giữa cuộc đời. Sau đó mình bắt đầu mình trả ra dần, kể cả kiến thức, kể cả vật chất, kể cả tài sản, và cuối cùng từ từ thì mình đi về đây. Nhưng mà chưa hết, khi mình ở đây là mình mới biến từ hữu hình ra vô hình thôi, mình còn cái giai đoạn cái thân trung ấm 7 tuần lễ nữa, để đến khi nào cái tần số mình rung động, mình trở lại tương ưng để mình thể nhập vào cái bào thai khác, thì lúc đó mình mới bắt đầu được tạm gọi là một chu kỳ trọn vẹn. Thành ra chúng ta thấy ở đây là gì? Khi mà trước hết là chúng ta thấy được cái sự có mặt của mình là từ bốn cái yếu tố căn bản của vũ trụ, sự tuần hoàn của nó. Thành ra khi mà mình thấy rằng lý do tại sao những người chết bất đắc kỳ tử, người ta không bao giờ siêu thoát được, là tại vì người ta đâu có sự chuẩn bị để trả cái này đâu. Thành ra cái năng lượng nó sẽ còn kẹt lại trong đó. Mà khi năng lượng nó còn kẹt lại, còn bị bế tắc trong đó, là cái năng lượng nó thoát ra sẽ yếu đi, là thứ nhất. Mà khi nó thoát ra yếu đi thì làm sao nó đi lên? Chẳng hạn như bây giờ mình có 100% năng lượng nha. Khi mà mình đầu thai về đây, mình sẽ sử dụng khoảng 70 hay 80, còn 20-30 mình để lại trên cái nguồn trên hay là trong cái vũ trụ đó. Thành đó là lý do tại sao mình còn cái sự connection. Mình đi về mỗi buổi tối khi mình nằm trong giấc mơ, trong giấc ngủ, và cuối cùng khi mình hết cái cuộc đời này mình cũng trở về nó. Và sau khi mình tu tập xong hết mình cũng trở về nó, tức là nó còn cái connection. Chứ còn nếu mà nó tách ra hẳn, nó không còn cái nối kết, tức là nó đã có một cái bản ngã riêng biệt rồi, thì nó lại sai. Và chính vì vậy nó không bao giờ trở về được. Thành ra khi mình lấy 70 hay 80 mình về, mình lấy về thì như vậy, khi mà mình ra mình phải trả nó trở lại là đúng 70 hay 80. Chỉ có điều là mình làm cho nó thăng hoa lên cái tần số cao hơn. Đó, mình làm cho nó thăng hoa lên cái tần số cao hơn. Nhưng mà khi mình chuẩn bị mình ra trọn vẹn như vậy thì nó sẽ đủ lại cái tiêu chuẩn lúc đầu. Thì như vậy là mình sẽ từ ngang đó nó đi lên, phải không? Chứ mình không thấp hơn. Nhưng mà những người mà ta bị chết bất đắc kỳ tử là một. Những người mà quý vị thấy chết mà bệnh hoạn, quằn quại. Tại sao? Mình cứ nhìn cái ống nước. Nếu mà cái ống nước quý vị mở, mà nếu cái đầu kia quý vị không bịt kín nó lại, nó bị bế tắc thì nước nó chảy qua, nó đi ra, nó thông, nó nhẹ nhàng, nó đâu có, phải không? Nó đâu có bị cái áp lực mà nó làm nó quằn quại, nó bể, nó xì đâu. Nhưng mà nếu cái đầu kia mà mình bịt nó lại, mà mình mở nước cái này thì sao? Cái ống nước nó sẽ quằn quại, phải không? Có khi nó nổ, nó xì. Thì đối với con người cũng vậy, tại sao cái người ra đi rất là nhẹ nhàng, mềm mại, mà tại sao có người ra đi người ta rất là quằn quại, rất là đau đớn, rất là bế tắc, và cái năng lượng nó bị bế tắc. Mà khi năng lượng nó bị bế tắc lại trong đó, thì thứ nhất là người ta bị đau đớn, người ta đi không được. Cái thứ hai là nó vì nó còn giữ lại trong đó, thành ra nó bị cái lực hấp dẫn mà người ta cứ trở đi trở về, là người ta không có siêu thoát, thấy không? Và cái điểm thứ ba nữa, bởi vì nó còn kẹt lại trong đó, thành ra khi nó thoát ra nó sẽ không đủ 70 hay 80, nó chỉ có 30, 40 hay 50. Thì như vậy làm sao nó đi về cái cảnh giới trước đó của nó, hay là nó thăng tiến hơn, cảnh giới cao hơn được, thì bắt buộc phải trở xuống cảnh giới thấp hơn. Rõ ràng, có thể thấy không? Đó, thành ra chúng ta phải hiểu được là khi mà mình biết được cái sự hình thành của con đường đi vào và đi ra của mình, thì mình phải có sự chuyển hóa, mình phải có sự thay đổi, mình có sự chuẩn bị. Nếu như chẳng hạn như những người mà mình thấy rằng vũ trụ nguyên tắc là khi mà chúng ta, khi chúng ta qua cái tuổi này mà chúng ta còn bị cái thân vật lý của mình mà càng ngày càng lớn ra, càng phì ra, tức là chúng ta thấy là mình đã đi xa, thì như vậy mình phải tìm cách làm sao thanh lọc, thanh giảm, giảm tỏa cái thông. Nếu như mình thấy mà mình còn ích kỷ, nhỏ nhen, còn giữ lại những cái gì mình vay mượn của vũ trụ, từ cái kiến thức, từ cái tình thương, từ cái những cái vô hình mà mình không chịu buông xả, mình không chịu đem cho ra, tức là mình còn giữ lại, tức là mình còn vay nợ, tức là mình còn bị cột chặt. Thành ra rồi đến những cái gì, những cái tâm hành của mình, những cái ký ức của mình, những cái buồn thương giận ghét mà mình không chịu xả nó ra, thì nó sẽ giữ lại trong đó, phải không? Thì khi nó giữ lại như vậy, nó sẽ làm hao tổn năng lượng của mình, nó sẽ làm mình bị thu hút trở lại, và nó sẽ làm mình bị tắc nghẽn. Thì đó là con đường cho chúng ta thấy. Trong ngày mai chúng ta sẽ nói sâu hơn về cái phương pháp thanh lọc các cái nguyên lý của vũ trụ, làm sao chúng ta giải tỏa hết tất cả những cái bế tắc, tất cả những cái mà nó đi sai cái quy luật của vũ trụ đó. Và khi một cá thể bị thì tất cả những người xung quanh mình sẽ bị ảnh hưởng. Trên cái nguyên lý của cái collective energy là năng lượng cộng đồng. Thành ra chúng ta thấy hai cái mặt này nó thường phải đối xứng với nhau. Hai cái mặt này nó cũng sẽ đối xứng với nhau, mà nó tương quan với nhau. Đó là lý do tại sao mình thấy người ta nói Khi mình sống hạnh phúc thì mình chết sẽ bình an. Nha. Khi mình vay đúng thì mình sẽ trả đúng. Mà trên cái nguyên lý của năng lượng đó, thì chúng ta biết rằng, như mình đã nói ngay từ đầu, tức là tất cả các pháp trong vũ trụ này, khi chúng ta nhìn một cách sâu sắc thì nó đều trở thành cái dạng năng lượng. Mà năng lượng của vũ trụ thì nó phải tuân thủ theo cái định luật là bảo toàn năng lượng, không sanh, không diệt. Nó chỉ chuyển hóa từ trạng thái này qua trạng thái khác mà thôi. Thành ra chúng ta thay đổi cái hình thức giữa cái thân này với thân kia, giữa hữu hình với vô hình, chẳng qua là sự cởi áo thay áo. Mà làm sao chúng ta phải mỗi một cuộc đời chúng ta phải thăng hoa hơn. Và đó là cái mục tiêu duy nhất mà chư Phật ra đời để chỉ cho chúng ta mượn cái thân này. Tại sao? Tại vì mình phải hiểu biết nó thì mình mới vượt thoát được nó. Giống như vậy, chúng tôi cho quý vị cái ví dụ. Bây giờ mình đi vay tiền nhà băng, phải không? Bây giờ mình vay tiền nhà băng thì mình có nhiều cách làm ăn, mình có nhiều cái outcome lắm. Nhưng mà giờ mình chỉ đi ra ba cái căn bản thôi. Nếu như khi mình vay tiền nhà băng mà mình biết làm ăn, mình biết đầu tư, mình để cho cái đồng tiền nó lưu chuyển, mình không có đem về mình thủ. Rồi khi mình làm ăn, mình biết cách đầu tư và mình biết cách để dành đàng hoàng, tức là khi cái phần lời nó ra, bao nhiêu phần tiếp tục đầu tư, bao nhiêu phần để dành, bao nhiêu phần tiêu xài, giống như trong kinh Đức Phật dạy. Thì như vậy, khi mình mượn tiền nhà băng, mình trả tiền vốn, trả tiền lời. Sau khi mình trả hết tiền vốn, trả hết tiền lời, mình sẽ có được cái phần dư của mình. Và lúc đó mình tự do, tự tại, tức là cái đó là của mình mà. Mình muốn đầu tư thêm, mình muốn làm gì, nhưng mà mình có cái khoản tiền dư. Và cái đó là mình độc lập, mình làm chủ, phải không? Mình không có dịch của người ta, mình vẫn vay tiền nhà băng, mình vẫn trả cả tiền vốn lẫn tiền lời. Nhưng mà vì mình biết cách đầu tư, mình biết cách để dành, và cuối cùng khi trả hết vốn hết lời, mình còn dư lại mở, phải không? Thì cái đó là cái number one. Cái trường hợp thứ hai, mình cũng đi vay tiền nhà băng, cũng biết làm ăn nhưng mà không giỏi lắm, không biết cách để dành, không biết cách tiêu xài. Thành ra sau khi trả hết tiền vốn, trả hết tiền lời thì mình trắng tay, không dư gì hết, phải không? Trường hợp thứ ba, cũng đi vay tiền nhà băng, nhưng mà khi là mình không biết cách làm ăn, không biết cách dành dụm tiêu xài nhiều quá, thì tiền vốn chưa trả hết mà tiền lời cứ trả mãi, thì cuối cùng từ từ thâm công đổ nợ và nó kéo nhà, kéo xe, nó bankruptcy. Tức là bankruptcy là mình không phải trả nữa nhưng mà mình vẫn mắc nợ nó, thấy không? Thì như vậy đó là ba cái tình huống chính yếu. Thì cũng tương tự như vậy, cái năng lượng của vũ trụ nó cho mình mượn để mình biểu hiện ra cái thân này. Và thân con người là một cái rất là tuyệt vời, đó là lý do tại sao chư Phật phải mượn nó ở cái đời cuối cùng để thành tựu cái đạo quả. Thành ra khi mình vay mượn cái năng lượng của vũ trụ cũng vậy, mình sẽ có nhiều cách, nhưng mà mình tự trung là ba cách. Nếu như mà mình mượn năng lượng vũ trụ mà mình làm ăn theo cái kiểu mà bình thường á, tức là trả hết tiền vốn, trả hết tiền lời, không còn dư tí nào nữa, thì như vậy mình muốn làm ăn tiếp là mình phải vay tiếp, phải không? Thì giống như mình, tức là mình cứ sinh ra rồi chết đi, sinh ra rồi chết đi, đi mãi trong cảnh giới luân hồi của con người, không lên được mà cũng chả xuống được. Còn nếu như mà mình làm ăn mà tệ hại thì sao? Đi xuống ba cảnh giới thấp. Nếu mà mình làm ăn khấm khá, mình lên những cảnh giới cao hơn. Thì đây là cái lý do tại sao chư Phật chỉ cho mình. Mình không dịch, mình không đi ngược lại cái quy luật của vũ trụ, nhưng mình phải biết cách, thấy chưa? Thì đó là cái nguyên lý của năng lượng. Thì mình nói là một trong những cái mà hao tốn năng lượng là nhiều nhất là gì? Mình giữ lại những cái negative nhiều quá, mình bị bế tắc nhiều quá, mà nó kẹt trong cái thân vật lý của mình. Nó kẹt trong cái thân vật lý của mình. Thành ra khi mà chúng ta không hiểu cái nguyên lý vận hành của vũ trụ, mình tu cái gì tu rốt cuộc nó quanh đi quẩn lại, nó rối rắm. Đó. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta thấy một cái quy luật rất là căn bản của vũ trụ, gọi là cái luật hấp dẫn. Cái luật hấp dẫn đó thì mình thông thường nôm na ông bà mình hay nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, vân vân. Thì như vậy chúng ta thấy trên cái lãnh vực của lực hấp dẫn đó thì cái nguyên lý chung tổng quát nhất của nó là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thì nó phải có sự tương ưng. Đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cả các pháp hữu vi và vô vi trong thế gian này đều phải dựa vào nó. Ngay cả một hạt bụi, ngay cả một hạt bụi, bây giờ mình nhìn từ cái lớn đi ra cái nhỏ thì mình dễ thấy. Quý vị thấy rằng cả một cái bầu trời này với hàng tỷ hành tinh, hàng tỷ cái dải ngân hà hay là hàng tỷ cái thái dương hệ, thì như vậy nó cũng phải nhờ cái lực hấp dẫn để nó giữ các cái thái dương hệ nó lại với nhau, hay là các cái dải ngân hà nó lại với nhau. Còn nếu không thì nó sẽ va chạm tứ tùm lum hết, thấy không? Mình nhìn nhỏ hơn tí xíu là mình nhìn trong cái thái dương hệ của mình có một mặt trời là có ánh sáng thôi, còn tám hành tinh quay xung quanh nó cũng phải có một cái lực hút để giữ nó theo cái quỹ đạo của từng anh và theo cái quỹ đạo của từng gái, chứ nó không có thể chạy lung tung được, thấy không? Mà nếu mà nhìn một hành tinh thôi thì cũng vậy, nếu như không có cái lực hấp dẫn thì làm sao những cục đá nó có thể gom lại với nhau, phải không? Để nó giữ lại thành một cái hành tinh. Rồi làm sao mà nước nó dính lại được trên đó, làm sao không khí bao xung quanh nó, tức là nó phải có một cái lực hấp dẫn để chiêu cảm giữ nó lại. Và nếu như chúng ta nhìn tới cái con người mình thì cũng vậy, với hàng tỷ tế bào để hình thành nên cái con người mình, nếu mà không có lực hấp dẫn thì những tế bào đó nó sẽ phân tán ra tứ tùm lum hết, nó không có nằm trong cái bao da này đâu, phải không? Thì tương tự như vậy, khi mình nhìn nhỏ hơn chẳng hạn như một hạt bụi, cái mình gọi là một hạt bụi mình thấy ở trên này, thì một hạt bụi nhỏ bé như vậy nhưng mà mình vẫn còn nhìn thấy được bằng mắt thường. Nếu như mình đem cái hạt bụi đó mà mình soi với kính hiển vi thì mình thấy rằng đó là một cái hành tinh của hàng vô lượng tỷ những con siêu vi trùng hay những con vi trùng. Mình thấy một cái hạt mà loi loi nhúc, giống như bây giờ mình leo lên phi thuyền, mình bay ra khỏi trái đất này, mình nhìn xuống trái đất mình thấy lúc nhúc bảy cái con gì nó đang đứng xung quanh cái quả gì, thấy không? Đó là con người đang đứng trên trái đất mình. Thì như vậy cũng nhờ cái lực hấp dẫn đó mà hàng vô lượng cái con vi trùng hay con siêu vi trùng nó mới chiêu cảm lại với nhau, nó tụ lại với nhau thành cái gọi là một hạt bụi. Và do vậy khi mà chúng ta nhìn sâu hơn thì cái lực hấp dẫn nó không những nó hình thành các pháp trong vũ trụ này mà nó còn có khả năng làm gì? Hiêu liệu, giữ gìn, bảo vệ. Bây giờ mình bị đứt cái tay. Khi mình bị đứt cái tay, nếu mà quý vị đứt mà không đau, không chảy máu là còn nhẹ, mới có đứt sơ sơ thôi. Còn bắt đầu có đau rồi là sao? Thần kinh đã bị đứt rồi. Có chảy máu tức là mạch máu đã bị đứt rồi, phải không? Thành ra khi mình cắt cái tay mình thấy có đau, có chảy máu tức là da bị đứt, thịt bị đứt, thần kinh bị đứt, mạch máu bị đứt rồi. Mình làm gì? Bỏ nó lại, phải không? Nếu mình bị một cái vết cắt sâu hơn, dài hơn, mình đem đi, mình may, mình khâu nó lại, chẳng qua là để mình kéo hai cái bề mặt nó lại cho nó gần thôi. Chứ nếu không có cái lực hấp dẫn tác động liên tục thì còn lâu nó mới liền lại cho mình, phải không? Nhờ có lực hấp dẫn da gần da liền da, tức là đồng thanh tương ứng mà, thịt gần thịt liền thịt, mạch máu gần mạch máu liền mạch máu, thần kinh gần thần kinh liền thần kinh. Cũng như khi mình bị nứt xương, bị gãy xương, xương gần xương sẽ liền xương. Thì như vậy cái lực hấp dẫn sẽ tác động liên tục như vậy. Thì nếu như chúng ta nhìn cái mặt tích cực, nó đã xây dựng tất cả các pháp trong vũ trụ, nó đã bảo vệ, hiêu liên cho các pháp như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào mặt tiêu cực của nó cũng vậy. Khi chúng ta nhìn vào cái mặt tiêu cực của nó, nếu như chúng ta không vận động, cơ bắp chúng ta nó bị teo lại, cơ gần cơ sẽ khép cơ, gân mà không hoạt động nó sẽ rút lại, phải không? Nó cứng đi. Các cái khớp xương mà mình không vận động thì nó cũng sẽ rút trở lại và nó khô dịch đi đó. Rồi từ đó thì nó sẽ bắt đầu, nó tưởng đó là những cái vết nứt, thì bao nhiêu cái khăn xương, bao nhiêu cái cặn bã nó đem cho nó đổ ngay lập tức, ưu tiên một để nó liền. Thành cuối cùng mình sẽ bị gì? Mình sẽ bị kẹt khớp, mình sẽ bị sưng khớp, mình sẽ bị teo cơ, mình sẽ bị đau, bị nhức. Thì tương tự như vậy ở trong ruột của mình, trong phổi của mình, trong tim của mình, trong mạch máu của mình cũng vậy. Khi mình không có lưu chuyển, khi mà mình không có vận động đúng, không vận động đủ, không lưu chuyển thì chúng ta thấy rằng nó sẽ bị ngay lập tức, phải không? Trong cái thân tứ đại của mình đang nói về cái thể chất thô. Khi mà chúng ta không vận động đủ, không vận động đúng, ngay lập tức cơ bắp nó dính lại, gân cốt nó rút lại, xương nó khô lại và các cái dịch khớp nó khô đi. Thì như vậy từ đó mình bị bế tắc, bị khô, bị đau, bị nhức. Đó là cái chất thô. Thấy không? Bây giờ mình nhìn lên cái tầng thứ hai, thể lỏng. Cơ thể của mình tối thiểu 70% là nước. Thấy không? Và như vậy đại dương 70% diện tích địa cầu. Nhưng mà không những trong cơ thể mình 70% là nước quý vị, mà chúng ta biết là ngay cả trên cái bộ chỉ huy tối cao của mình nó lại có đến 85% là nước. Như vậy tại sao tạo hóa lại tạo cho cái đầu của mình lại chứa nhiều nước như vậy? Đúng ra cái bụng của mình là trung tâm năng lượng, cái bụng của mình ăn uống chứa thức ăn, thức uống nước nhiều, cái bụng của mình phải chứa nước nhiều hơn chứ, phải không? Tại sao cái đầu của mình lại chứa nước nhiều hơn? Mà cái đầu của mình là gì? Bộ chỉ huy tối cao. Thì như vậy cái nước nó có vai trò gì? Tầm quan trọng của nó ra sao? Mình sẽ đi với nó ngày mai. Nhưng mà tối nay mình chỉ nói đến một cái ví dụ rất là căn bản cho quý vị thấy cái sự nguy hiểm của nó. Hồi nãy mình nói đến cái thân tứ đại của mình trên cái tầng thấp nhất là thể rắn. Cái lực hấp dẫn trên chiều tiêu cực của nó khi mình không vận động đủ, không vận động đúng là nó đã nguy hiểm rồi, phải không? Trên cái tầng này càng lên cao bao nhiêu càng nguy hiểm bấy nhiêu, tức là nó càng powerful bấy nhiêu. Nếu mình sử dụng đúng thì nó tích cực, nếu mình sử dụng sai nó tiêu cực. Bây giờ quý vị cứ đi ra ở ngoài trời, quý vị nhìn thấy thử coi, khi mà chúng ta đứng gần một cái dòng thác, nước chảy ầm ầm, thì mình có cái cảm tưởng gì? Mạnh mẽ, sung mãn, tươi mát, phải không? Nó có một cái fresh air, nó có một cái gì đó mình cảm thấy rất là trong sạch, rất là hùng vĩ, rất là mạnh mẽ. Nhưng mà nếu mình đứng gần những cái dòng nước chảy lờ đờ thì sao? Nước chảy càng chậm bao nhiêu thì rong rêu phát sinh đầu tiên hết, phải không? Tế đến là gì? Lăng quăng, mũi, mầm, côn trùng. Rồi từ từ gì nữa? Rác rưởi tụ lại trên mặt. Và ở dưới nó là gì? Bùn nhơ, cặn, rác và những cái khí hôi, khí độc bắt đầu phát sinh. Thì dòng nước càng chảy chậm bao nhiêu thì tất cả những cái pháp tiêu cực đó càng phát sinh nhiều bấy nhiêu, phải không? Và từ từ nó càng chậm lại nữa thì sao? Nó thành một cái vũng sình với đầy rác. Và nó chảy chậm nữa thì nó sẽ trở thành một cái hố rác, phải không? Một hố rác. Thì như vậy ở bên ngoài vũ trụ, một cái dòng nước chỉ là nhỏ bé so với toàn cái cõi vũ trụ năng lực mênh mông mà nó còn bị như vậy, thấy không? Huống chi là trong cơ thể con người ta 70% cho tới 80% là thể dịch, mà nó bị gói kín lại, bị bó chặt trong cái bao da này. Thì quý vị nghĩ khi mà cái thể dịch nó không lưu chuyển đầy đủ, nó không lưu chuyển nhanh đúng cách, thì đó là lý do tại sao chúng ta bị bế tắc, bị phù nề, bị ung bướu. Rõ ràng chưa? Mà đặc biệt cái khổ nữa là cái đầu của chúng ta nó lại chứa đến 85% là nước. Mà nó không phải nó chỉ bị nằm trong cái bao da này không thôi, mà nó bị nằm trong cái nhà tù dày, thịt dày, cứng, thịt cứng là cái vỏ não. Thì nó càng nguy hiểm hơn nữa. Đó là lý do tại sao khi mà mình không uống nước đủ, khi mình không uống nước đúng nha, thì mình không vận động đúng thì cái dịch đó nó không lưu chuyển, thì mình mới bị bế tắc, bị phù, bị nề, bị trầm cảm, bị căng thẳng, bị điên loạn, bị rối loạn. Khi mà cái áp lực nó dồn lại như vậy, thần kinh mình nó căng thẳng thì nó sẽ làm rối loạn thần kinh, và từ đó làm rối loạn nội tiết tố. Mà nội tiết tố là gì? Là những cái dịch thôi, thấy không? Những cái dịch căn bản, và từ đó mới điều khiển những cái thể dịch khác. Thành ra chúng ta thấy ghê gớm chưa? Nghe không? Chỉ nổi cái đó không thôi là ở tầng thứ hai là mình đã thấy nó nguy hiểm rồi. Lên tới tầng thứ ba, ngày mai mình sẽ nói tới, mà quý vị biết rằng càng lên cao bao nhiêu thì nó càng mạnh bấy nhiêu. Khi mình sử dụng đúng thì nó rất là tích cực, mà khi mình sử dụng sai cực kỳ tiêu cực. Nha. Thì lên đến tầng thứ ba thì chúng ta thấy cái thể khí nó sẽ còn quan trọng hơn nữa. Mình có thể nhịn ăn được vài ba ngày, thậm chí vài ba tuần, cho tới vài ba năm cũng còn tỉnh rồi. Phải không? Mình có thể nhịn uống được vài ba ngày, vài ba tuần, thậm chí có người nhịn vài ba năm cũng còn sống, nhưng mình không thể nhịn thở được vài ba phút. Thấy không? Thành ra cuộc sống 5, 70 năm, 100 năm chẳng qua nó là sự kết nối của những hơi thở trọn vẹn mà thôi. Còn hơi thở không tròn vẹn, hít vào được mà thở ra không xong là cũng tiêu. Thở ra hết mà hít vào lại không được cũng rồi. Phải không? Thành ra cuộc sống 5, 70 năm chẳng qua nó là sự kết nối của từng hơi thở tròn vẹn, chứ chả là gì cả. Mà nếu như vậy thì chất lượng của sự sống nó sẽ còn tùy thuộc vào gì? Chất lượng của hơi thở. Phải không? Nếu như cái hơi thở mình cạn thì cuộc sống mình ngắn, hơi thở mình sâu thì cuộc sống mình dài. Hơi thở mình nó thông thoáng thì người mình nó tỉnh táo. Hơi thở mà nó không thông thoáng, bị tắc nghẽn thì cái người mình nó sẽ bị ù lì, cái não bộ của mình nó sẽ bị u mê. Phải không? Rõ ràng. Thành ra chúng ta thấy tuổi thọ tùy thuộc vào sự tồn tại của hơi thở tròn vẹn hay không. Rồi chất lượng của cuộc sống sẽ tùy thuộc vào chất lượng của hơi thở. Thành ra khi mà chúng ta thấy rằng chúng ta thở không đúng, thở cạn quá, căng thẳng quá thì cái hơi thở chúng ta nó sẽ cạn. Hay là khi chúng ta bị bế tắc, chúng ta thấy chúng ta bị dị ứng, bị suyễn, bị đờm, bị nhớt, rồi chúng ta không tập thở sâu, vân vân, thì như vậy chất lượng cuộc sống nó sẽ bị suy giảm rất nhiều. Chất lượng của cái sự tinh âm của não bộ sẽ bị suy giảm rất nhiều, vân vân và vân vân. Đó, thì chúng ta thấy rằng khi mà mình đi sâu vào thì mình sẽ thấy rằng mỗi cái tầng của nó càng cao bao nhiêu nó càng nguy hiểm, nếu như chúng ta không hiểu cái nguyên lý của nó. Và nếu như chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ thay đổi, điều chỉnh cho nó đúng, thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta chuyển hóa nha. Mà chúng ta làm sao cứ nhớ là vay tiền thì cứ vay, nhưng mà làm sao sau khi trả xong cầm được mớ vào túi là được rồi. Đó, thì cái nhiệm vụ của chúng ta về làm con người ở đây chỉ có nhiêu đó thôi. Còn nếu không thì về đây làm người chẳng được ít lời gì cả nha. Cứ sanh rồi diệt, sanh rồi diệt, cứ vay trả hoài thì nó lãng phí nha. Nó rất là lãng phí cái thời gian của mình. Và đó cũng là lý do tại sao Đức Phật không có khuyến khích mình đi lên chư thiên. Lúc đầu thì Ngài dụ mình đó, nhưng mà sau thì khi mà Ngài thấy mình đã bắt đầu phát cái tâm làm thiện, mình đã tu thập thiện rồi, thì Ngài đã bắt đầu khuyến khích mình đi vào cái con đường Bồ Tát hạnh, hay là bắt đầu khuyến khích mình đi vào cái con đường giải thoát tối thượng. Thì ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục cái phần này, cũng như chúng ta sẽ đi sâu vào cái con đường tại sao mà Đức Phật phải sử dụng cái tư thế ngồi thiền, tại sao cái nước nó có cái yếu tố gì quan trọng mà phải chọn cái hành tinh này để thể hiện về đây, với cái thân con người 3/4 là nước, với cái trái đất này với 3/4 là đại dương. Và từ đó thì tại sao cái phương pháp thanh lọc nó là quan trọng, và tất cả các tôn giáo sử dụng cái nước gọi là nước tắm ở bên ngoài, và như chẳng hạn như rửa tội, tại sao người ta sử dụng nước thánh để người ta trị liệu nha, vân vân và vân vân. Thì cái đó là ngày mai chúng ta sẽ nói tới. Rồi bây giờ thì cái thời gian còn lại chỉ được có khoảng 10-15 phút để dành cho đại chúng. Những ai có cái câu hỏi gì liên quan đến cái vấn đề tập của mình, hay là những cái thắc mắc mà chúng ta vừa học trong cái giờ vừa qua, chúng ta chia sẻ với nhau. Thì tối nay về ngủ cho ngon, thầy đã mà không hỏi được, tối nay về ấm ức không ngủ được là khổ lắm.
Và thầy con nuôi xin hỏi mấy thầy cho cái ví dụ là những người mà chết bất bất đắc kỳ tử này, thì nếu mà mình dựa vào cái gọi là duyên nghiệp thì có phải là vì kiếp trước họ làm cái chuyện gì đó thì kiếp này họ mới bị chết, mới đắc địa tử.
À, thật ra nó chỉ có một phần thôi, nghe, nó chỉ có một phần thôi chứ nó không phải hoàn toàn như vậy. À, dĩ nhiên chết non, nghe, những người chết non, chẳng hạn như những người bị bệnh tật, nghe, những người bị bệnh tật hay này kia thì có thể là do tức là do cái nghiệp đời trước hay là do cái mục đích tái sanh đang gắn như vậy, nhưng mà nó chỉ là một phần thôi. Còn cái phần nó chẳng hạn như những người mà chết bị bệnh hay là những người chết tai nạn vân vân, tức là mình có thể tránh được, mình có thể chuyển được khi mà mình biết cái nguyên lý này. Và thậm chí như chúng ta biết rằng nếu mà quý vị có thể thử cái thức của mình hay là cái tánh giác của mình nó cực kỳ, nó thông minh. Nếu mà quý vị để ý là chắc ở đây những người lái xe đường dài ít nhiều gì cũng có kinh nghiệm, tức là khi mình mệt quá, tức là mình ngủ, tức là mình chống, mình cố gắng, mình chống lên, phải không? Nhưng mà nó ngủ từ trong bụng rồi, phải không? Tức là có những lúc mình mở cửa, mình làm gì đủ kiểu, tức là mình cố gắng, mình chống cái sự mệt mỏi của buồn ngủ của mình, nhưng mà nó đã ngủ từ trong bụng rồi, thì có khi lúc đó mình vẫn lái xe. Cho tới khi mình gần tới một cái xe đằng trước, hay mình gần tới cái device rồi, hay là mình gần một cái gì đó, nó tự nhiên mình dịch mình dậy, phải không? Thì lúc đó không phải là mình mới ngủ chừng vài ba phút đâu, mỗi khi mình đã ngủ chừng 5, 10, 15 phút rồi. Chẳng qua là vì khi mình ngủ như vậy là cái tánh biết nó của mình nó thoát ra khỏi cái thân vật lý này của mình. Và như vậy nó tạo một cái từ trường ra xung quanh. Và khi nó gần tới một cái đó thì nó sẽ phản lại, và ngay lúc đó mình dịch tỉnh. Thấy không? Tức là nó do cái từ trường nó phát sóng ra và ngay khi nó gần tới đó nó dịch tỉnh lại. Cũng tương tự như vậy, khi những người mà bị những cái car accident hay là những cái tai nạn mà nó quá khủng khiếp, thì ngay lập tức lúc đó cái thần thức đó của mình nó thoát ra, nó không nằm trong này, tại vì nó sẽ bị tổn thương, nó sẽ bị kẹt, thành ngay lập tức lúc đó nó sẽ thoát ra. Nhưng mà cái người đó có thực tập buông xả hay không, có thực tập tỉnh giác hay không, có trở về được hay không, đó là phải có sự thực tập. Còn nếu không, khi cái người đó ra như vậy rồi á thì nó sẽ đi, ha, nó sẽ đi và nó làm nó cứ quanh quẩn, nó không biết đường trở về đó. Hay là có những người mà ta cứ chấp chặt vào cái thân của người ta đó, có những người mà người ta không có sự thực tập, người ta không biết, thì người ta sẽ cố gắng, người ta chấp chặt vào lúc đó, và lúc đó người ta không thoát ra được, ngay trong những cái tình huống mà bế tắc như vậy hay là tai nạn, người ta không thoát ra được và nó bị kẹt trong đó. Và khi nó bị kẹt trong đó thì nó sẽ không thấy được đó, nó sẽ không thấy được và nó không thoát được, và như vậy nó còn kẹt trong đó, thành ra nó mới bắt đầu nó cứ lơ lửng, nó quanh quẩn trong đó, và từ đó nó hấp dẫn chiêu cảm, nó cứ trở lại, nó trì trệ ở chỗ đó. Rồi nếu là chúng có câu hỏi gì nữa thì chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện